Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thành Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh cho Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM mỗi thứ tư từ 8:30 tối, tại San Jose trên làn sóng của đài KVVN 1430 AM mỗi chủ nhật từ 9:30 sáng, tại Dallas trên đài Sài Gòn Radio Dallas 890 AM mỗi thứ hai từ lúc 3:30 chiều, tại Houston trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston 900 AM mỗi thứ bảy từ 8:30 sáng, tại miền Đông Bắc Washington DC, Virginia, Maryland trên đài Việt Nam Washington DC mỗi tối thứ sáu từ 8:00 đến 8:30 và trưa thứ tư từ lúc 1:00 chiều trên băng tầng FM 100.3 HD2. Chương trình Radio Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện phối hợp thân tâm linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc.
Dạ, cảm ơn chị Loan và xin chào tất cả các bạn đang nghe chương trình Khai Tâm Radio cũng như là các anh em trong Hội Từ Bi Phụng Sự đang cùng thầy hội luận. Thì thưa các bạn, anh chị, đó là Kinh Hoa Nghiêm là nó có cái câu chuyện gọi là câu chuyện của Thiền Tài Đồng Tử. Đó có lẽ là một trong những cái hình sắc mà đặc biệt nhất của Kinh Hoa Nghiêm, là thay vì cái bộ kinh nó nói những cái triết lý mà mình gọi là rất là khô khan, thì bây giờ nó kể câu chuyện, và câu chuyện này là câu chuyện của một vị đồng tử mà đi học với 53 vị thiền trí thức. Thì 53 vị thiền trí thức này là chính là những cái người đó mà giúp cho ngài thành Phật. Trước hết đó, cái lý do mà có cái câu chuyện này là bởi vì Kinh Hoa Nghiêm đó, thưa các bạn, đương nhiên là Phật là cái người nói ra Kinh Hoa Nghiêm, nhưng mà ngài phóng quang thôi, ngài không mở miệng nói, ngài chỉ phóng quang thôi. Rồi trong cái hào quang đó là nó xuất hiện ra không biết bao nhiêu những cái hại hội Bồ Tát, và chính những vị Bồ Tát này ấy là giải thích và truyền đạt lại cái triết lý Hoa Nghiêm. Rồi trải qua rất nhiều năm nhiều tháng đó, thì các vị chư tổ đó họ mới kết tập lại những cái bài pháp này và làm thành Kinh Hoa Nghiêm. Cái chuyện Thiền Tài Đồng Tử là một câu chuyện mà rất là hay, là bởi vì đã nhờ đọc cái câu chuyện đó thì tự nhiên mình mới hiểu được cái triết lý cao siêu. Và hồi xưa đó thì trong cái cuốn Tây Du Ký thì là nói rằng là ngài Hồng Hà Nhi đó thì được Quan Thế Âm thu phục cho nên biến thành Thiền Tài Đồng Tử. Thì thật ra đó là câu chuyện để mình gọi là cho có ý vị mà thôi, cho thật sự Hồng Hà Nhi và Thiền Tài Đồng Tử thì không có dính dáng như nhau lắm. Thì thầy có một lần nói chuyện với Hồng Hà Nhi các bạn nghe rồi đó. Thì ngày hôm nay thì mình nói về Thiền Tài Đồng Tử vì là cũng là một cái lý do đó mình muốn biết qua thử là trường tu hành như thế nào. Như vậy thì chủ đề ngày hôm nay là cái chủ đề nói về cái cách tu hành của chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta có nên học theo cái gương ngài Thiền Tài Đồng Tử hay không? Thì thưa các bạn, ngài Thiền Tài Đồng Tử đó, gọi là đồng tử thì đơn thuần nói rằng là một cái người đó mà có một cái chỉ hướng về con đường mà tu đạo. Đồng tử không có nghĩa chỉ là cái người mà gọi là đồng chân nhập đạo, nghĩa là người mà không có vợ, không có chồng gọi là đồng tử. Cái đó là cái định nghĩa mà mình gọi là định nghĩa hẹp đó. Nhưng mà cái định nghĩa mà nó sâu sắc và nó rộng hơn là đồng tử là những cái người mà họ cả bỏ cả cuộc đời của cái chỉ hướng này vào trong con đường tu đạo và không có một cái xen tạp vào một cái ý tưởng và một chỉ hướng nào khác cả. Đồng thời đó, cái quan niệm của người đồng tử là cái người mà đi học, chứ không phải trở thành một cái vị lãnh đạo hay là một nhà mình gọi là ngồi bên trên, một người mà đạo sư. Không, đồng tử là cái người mà không ngừng đi học đạo, không ngừng thừa sự cúng dường, không ngừng làm những cái hành đó mà mình gọi là học hỏi. Bởi vậy cho nên cái hành của người đồng tử là cái hành mà rất đặc biệt, là cái hành lúc nào khiêm nhường cả, và lúc nào cũng giống như người trẻ trung đó, lúc nào là cũng thấy mình nhỏ và còn có nhiều cơ hội để mà học thêm. Cho nên người ta nói rằng ngài Thiền Tài Đồng Tử đâu phải là 50-15 tuổi đâu, mà có lẽ là mấy chục tuổi rồi, lớn rồi, nhưng mà ngài chỉ còn cái là hết tâm hết dạ bỏ vào con đường tu hành. Thì thưa các bác đó, gọi là thiền tài đó, cái chữ này hay lắm, và cái chữ này cho biết là con đường tu của mình như thế nào. Nếu mà mình chỉ học hai cái chữ thiền tài này thôi đó, thì tức là mình chắc chắn đi theo con đường Bồ Tát đạo rất dễ dàng. Thì thiền tài có nghĩa là sao? Thiền có nghĩa là điều lành, điều tốt. Tài là tài sản. Như vậy có nghĩa rằng khi mình mà đi học đạo, đi tu đạo đó, thì mình nên lấy cái tài sản của mình là những chuyện thiền, những cái chuyện tốt thôi. Mình không nên lấy cái tài sản là cái vật chất, là những chuyện mà sở hữu. Trong đời khi mình có cái vật sở hữu đó, thì mình càng ngày mình tích tập những cái đó mà mình phải giữ nó bên mình. Mình giữ nó hồi rồi thế nào cũng có ngày đó, thì mình cũng phải ra đi thôi. Cho nên khi mà nó mà không bỏ mình thì mình bỏ nó, mà mình không bỏ nó không bỏ mình, hai bên trước sau không bỏ nhau. Cho nên cái có đó thì thế nào nó cũng trở thành không. Cho nên
cái thiền tài này nói rằng mình nên lấy cái tài sản của mình á, là cái mình, là cái là. Cho nên người Mỹ có câu to be hay là to have, người Tây thì gọi là je suis, vậy là je. Đã, động từ être và động từ avoir đấy. Cho nên này, thì thưa các bác đấy, là cái Việt Nam mình thì cái động từ có thì nó sử dụng thường xuyên lắm, nhưng cái động từ là đó, thì mình ít khi mà sử dụng trong cái context là thì dụ như nói tôi người Mỹ nói I am happy á, thì Việt Nam mình ít khi nào có người nói tôi là vui lắm, tôi vui thôi, cái chữ là nó không có đấy. Hoặc là nhiều khi mình nói là người Mỹ họ nói là you are honest, là anh là người thẳng thắn đấy, hay là anh là thẳng thắn, you are honest. Thì mình dịch ra là mình đâu bao giờ mình dịch là anh là thẳng thắn đâu, anh thẳng thắn, anh ngay thẳng. Hay là mình nói, dù mình nói là Đức Phật nói đó là tôi khai mở, I am open. Nhưng mà mình đâu có thể dịch nào là tôi là khai mở được. Cho nên cái chữ là đó nhiều khi nó câm, tức là nó không được nói tới. Vì vậy cho nên nhiều khi đó, cái chữ có thì là mình nói nhiều hơn, cho nên mình dễ chú trọng vào cái chữ có hơn. Tôi có nhà, có cửa, có xe, có cổ, có này, đó nọ. Nhưng mà chữ là thì mình ít chú trọng hơn. Thành do đó đó, nhiều khi đó, cái động từ to be hay là động từ mà être đó, cái của Tây đó, là những cái mà các bạn thấy mình cũng làm cho mình phản ảnh lại và mình để cho mình nhớ lại. Là cái thiền tài đó có nghĩa là mình nên tích tụ cái tài sản của mình là những cái chuyện thiền, chuyện tốt mà thôi. Mình không nên tích tụ cái chuyện mà có, vì cái chuyện thiền, chuyện tốt đó, thì là, ví dụ như là mình tích, thì mình làm nhiều chuyện tốt có thì mình trở thành người tốt. Tôi là tốt, I am good. Nhưng mà ví dụ như mình có nhiều tiền quá thì I have money, chứ không ai nói là tôi là tiền cả. Thành ra các bạn thấy nó cũng có nhiều chuyện vui như vậy đó. Cho nên cái câu đầu tiên cả là cái câu mà thiền tài, cái chữ đó thôi đó, là nó đã cho mình cái phương hướng mà tu hành rồi. Thì thưa các bạn, cái kinh Hoa Nghiêm nó hay ở cái chỗ là nó không nói một cái gì mà nó ra ngoài cái ý nghĩa tu hành cả. Và do đó cái chữ thiền tài này thôi đó là cho biết là mình nên bắt đầu bằng làm cái chuyện thiền. Và nhất là cái đồng tử là cái sự chủ hướng, cái chuyên chủ, cái sự mà hệ tâm hướng vào một con đường. Thì cái đó là cái tư lương, cái mà dễ nhất để cho mình lên con đường đi. Thì ngày hôm nay thì thầy xin chọn một câu chuyện để mà kể cho các bạn nghe. Cái chuyện này là câu chuyện mà ngài thiền tài đồng tử gặp cái vị thiền trí thức đó, dạy cho ngài cái pháp môn gọi là sơ trụ. Sơ trụ tức là vừa mới vào cái con đường mà mình gọi là vị tha đó, con đường vị tha tức là con đường mà gọi là sơ trụ. Trong cái Hoa Nghiêm nói rằng đó, con người mình đó, thì mình phát triển từ cái chỗ vị ngã ra vị tha, tới vô ngã và tới bất nhị. Thì thầy xin giải thích cách dễ hiểu như thế này. Là lúc đầu mình mà sống đó, thì mình chỉ nghĩ tới mình thôi, mình không nghĩ tới người khác được, tại vì cái đó là cái bản năng sinh tồn. Mình phải ăn, mình phải uống, mình phải làm tất cả chuyện gì cho mình có. Cho nên các bạn cũng thấy rõ ràng đến tàu bay là đây là nếu mà có nguy hiểm gì thì mình tự cứu mình trước rồi đã, mình bỏ cái mask che cái mặt mình hết rồi, xong rồi mình mới cứu cái người bên cạnh, vân vân. Thì thưa các bạn, cái lúc đầu khi mình đã thành công được cái con đường gọi là con đường survival, tức là con đường mà sinh tồn của mình rồi, mình có những cái chuyện từ ăn uống cho tới thì cần thiết là mình có nhà, có cửa, có gia đình, mình có được sự an toàn rồi đó, thì bây giờ mình nói chuyện là con người mình phải cần có những cái chức vụ, cái vị trí trong xã hội, những cái chuyện mà cần thiết nhất xong rồi đó. Bây giờ mình nói cái chuyện là mình vì người khác, làm cho người khác, đó theo cái quan niệm đó mà cái tâm thức đó, nó cần thiết như vậy. Nhưng mà cái đời sống của người mình không phải là làm xong cái này mình làm cái kia, nhưng trong lúc mình đang làm việc thì mình vẫn có cái thời giờ để giúp người khác. Trong lúc mình đang sống cho an toàn cho chính mình vẫn có thể đó giúp những người khác được. Và đó là lý do mà những cái tâm thức, tầng tâm thức này đó, nó rất là đặc biệt, nó phát triển theo cái nhu cầu và cái mức độ mà của tâm thức của con người, theo cái điều kiện sống của mọi người. Thì thứ ba, theo cái quan niệm ở Kinh Hoa Nghiêm đó, thì mình sẽ đạt tới con đường vị tha, vì đó là con đường mà tất yếu để mà thành Phật. Tức là trước khi muốn thành Phật thì mình phải làm con đường gọi là đi hy sinh, đi cứu đời, cứu người, đi vị tha. Cho nên tất cả các Bồ Tát đó đều lấy cái hành nguyện là đi giúp chúng sanh, đi cứu chúng sanh, đi xả mình vì chúng sanh cả. Thầy muốn kể lại cho các bạn một cái câu chuyện nhỏ thôi đó, để cho các bạn biết cái con đường vị tha này hay như thế nào. Thầy nhớ là hồi mà thầy rất là nhỏ đó, 14-15 tuổi, thầy có đọc một câu chuyện gọi là Câu Chuyện Dòng Sông của ông Hermann Hesse. Ông này ông viết cái câu chuyện này như thế này. Ông viết câu chuyện là ông lấy cái tên là Siddhartha, tức là tên của Phật đó. Rồi ông kể lại một cái người mà sống đó rất là thanh tịnh và tu hành rất cao siêu và đạt được cái giác ngộ mà tối cao. Tức là ông làm chỉ một người như Phật vậy đó. Và ông dùng cái danh từ của cái tên của người này là Siddhartha, tức là Tất Đạt Đa. Thì sau khi đó rồi thì câu chuyện kể tiếp là ông rời cái khu rừng, rời cái sự thanh tịnh của ông đó, mà đi vào trong trần tục. Ông có người bồ của ông sống rất là trần tục, và làm việc buôn bán, làm việc trùy lạc đủ thứ, những cái gì mình có thể nghĩ tới. Nhưng mà sau một thời gian mà như vậy rồi, cuối cùng cả đó, thì ông buông bỏ mọi chuyện và ông trở thành một cái người mà lái đò đưa người từ dòng sông ở bên này qua bên kia cái dòng sông. Thì ông trở thành một cái người lái đò như vậy đó, và cái chuyện này làm cảm động không biết bao nhiêu cái thế hệ những cái người mà đọc sách. Thì lúc đó thầy nhớ, lúc đó 14, 15 tuổi đọc rất là cảm động, nhưng mà thầy không hiểu được cái nguyên do đó là tại sao ông lại đi làm cái nghề lái đò. Nhưng mà khi mà học Bồ Tát Đạo xuất gia, học cái đường Bồ Tát Đạo rồi, mình hiểu rằng đó, tại ra cái sự giác ngộ của mình đó, đương nhiên là mình có thể tự mình tự tu được, nhưng mình cần một cái chuyện rất là quan trọng là cái chuyện đi phục vụ cho người. Và cái lý tưởng phục vụ có thể là cái lý tưởng mà cao nhất của con đường Bồ Tát, mà đó là cái lý do mà tại sao cuối cùng rồi đó, thì cái câu chuyện dòng sông kết thúc bằng cái chuyện là đi phục vụ. Ông đưa người từ bờ này qua bờ kia, và cái sự giác ngộ đó chính là cái sự giác ngộ mà mình gọi là không còn bản ngã trong cái hiện thực của cuộc sống, chẳng phải không còn bản ngã trong cái thiền định. Trong thiền định mà mình không còn bản ngã thì mình đạt được cái tánh không đó, đó là cái công phu mà tu luyện. Nhưng mà cái tánh không đó hay là cái sự giác ngộ đó phải được đạt tới ở trong cuộc sống nhị nguyên, cuộc sống mà mọi người xung quanh ai cũng có tham sân si, mọi người có đố kỵ ghen tuông, mọi người làm không biết bao nhiêu cái phiền não lên đầu mình mà mình vẫn nhẹ nhàng tự tại. Thì cái sự giác ngộ đó chính là cái sự giác ngộ mà tối cao. Nhưng mà cái giác ngộ này nó đi đôi với cái chuyện là mình không ngừng đi phục vụ kẻ khác. Dù cho người ta đối xử với mình mà xấu cỡ nào đó, mình vẫn tiếp tục thương và tiếp tục đưa người ta từ bờ này qua bờ kia. Thì cái lý tưởng đó là cái lý tưởng Bồ Tát, là cái lý tưởng đó, bất chấp chúng sanh thương hay ghét, chửi mắng hay là hiểu lầm, đày đọa mình hay là dày vò mình, hay làm bất kỳ cái chuyện gì mà mình gọi là không có phé về mình đó, thì Bồ Tát vẫn tiếp tục làm con đường mà mình gọi là vị tha. Thì thưa các bác đó, cái đó là cái tầng tâm thức mà tại sao con người của mình tu từ cái vị ngã phải ra cái vị tha, rồi mới tới nói chuyện tới giác ngộ mà vô ngã được. Nhưng mà cái câu chuyện dòng sông đó nó ảnh hưởng trong cuộc đời mà xuất gia của thầy, và thầy tin rằng là các bác nào mà đọc câu chuyện đó cũng thấy cảm động vô cùng. Dù là một câu chuyện giả tưởng nhưng mà nói lên một cái lý tưởng phục vụ rất là cao. Thì thưa các bác đó, khi mà mình nói về cái chuyện thiền tài đồng tử mà đi giúp đời thì mình chưa thấy, nhưng mà nói đến học đạo, tức là nói cái giai đoạn trước khi mà mình đi phục vụ. Thì cái đoạn này đó thì học cái chi đây? Thì ngài thiền tài đồng tử bây giờ đó mới tới gặp cái vị mà Bồ Tát đầu tiên cả là ngài Văn Thù Bồ Tát. Thì sau khi ngài Văn Thù Bồ Tát mà giảng giải đó rồi ấy, thì ngài Văn Thù Bồ Tát mới nói như thế này: con hãy đi về phương Nam đi, tới một cái nước đó, cái nước tên là nước Thắng Lạc. Cái nước Thắng Lạc đó có một cái ngọn núi rất là cao tên là núi Diệu Phong. Trên núi đó đó có một cái vị tăng đó tên là Đức Vân. Con tới đó mà con học đạo về cái vị này đi. Thì thầy xin đầu tiên xin nói các bạn nghe đó, ngài Văn Thù được gọi là cái trí huệ của tất cả chư Phật. Ngài là cái người đó mà đại biểu cho cái trí bát nhã. Tức là nói rằng khi nếu mà mình đi học đó đạo thì mình đi học cái trí bát nhã, mình học sao phát triển cái trí huệ. Cái chuyện đó trong đời này có lẽ là một cái chìa khóa quan trọng nhất. Tại vì nhiều khi mình đi học đạo mình không biết là mình học cái gì đấy các bạn. Nhưng mà cái đặc biệt là ngài Văn Thù ngài không dạy hết nữa các bạn. Mình mở một chút xíu trí huệ thôi thì ngài nói: ok, bây giờ con hãy đi tìm một cái vị thầy ở phía Nam. Mà tại sao phía Nam? Thì theo như cái ngũ hành ấy, Đông Tây Nam Bắc, Nam là thuộc về hỏa, hỏa là thuộc về trí huệ. Cho nên ấy, cái phương đó là cái phương của sáng tạo, phương của trí huệ, phương của cái ánh sáng, cái phương mà thường thường nằm ở dưới, nó nằm ở trên mà phương Nam. Cho nên là đi về phương Nam, đi về cái chuyện dưới, đi về cái chỗ mà căn bản nhất mà học. Sau đó đó, ngài thiền tài nghe như vậy thì ngài mừng lắm. Và ngài thiền tài mới quyết định là đi về phương Nam. Thì các bạn biết không, cái phương Nam đó có cái đất nước tên là Thắng Lạc. Mà tại sao mà Thắng Lạc được? Thì tẻ ra như thế này: nếu mà cái lạc, cái niềm vui đó mà do mình sở hữu mà có, thì cái lạc, cái niềm vui đó nó không gọi là thù thắng được. Thắng lạc nghĩa là cái niềm vui thù thắng. Thì tẻ ra cái niềm vui thù thắng là ở cái chỗ đó không phải sở hữu, mà vì cái niềm vui đó nó phát xuất từ nơi cái pháp hay là cái chân lý. Và mình sẽ thấy từ từ đây, cái chân lý đó là cái chân lý mà vị tha. Thì trước hết mình sẽ thấy rằng đó là cái tên của đất nước này nó có một ý nghĩa sâu sắc, Thắng Lạc. Trong câu chuyện mà thiền tài mà đi tới cái nước, đất nước Thắng Lạc đó đó, thì các bạn ngồi các bạn nghĩ, cũng như là cái chuyện mà hành hương mà đi về phía Tây, Tây Du Ký đó, đi về phía Tây Phía Tây là cái phía mà mình tôi luyện, kim, thuộc về kim nên tôi luyện. Nhưng mà về phía Nam là cái phía lửa, chứ không phải là cái phía tôi luyện đó. Tức là nói rằng là mình phải đi về cái chỗ đó mà mở ra cái ngọn lửa ánh sáng của tự tâm. Mà đi về phía Tây thì mình phải đi qua cái sự tối luyện. Cho nên Ngài Tôn Ngộ Không gặp không biết bao nhiêu ma quỷ hay nọ để mà tối luyện cái sự tu hành. Nhưng mà Ngài Thiện Tài thì là không gặp những cái ma quỷ gì hết, mà toàn gặp các vị thiền trí thức. Và hồi nãy mình nói là bốn tầng tâm thức, nó từ vị ngã đến vị tha cho tới vô ngã, rồi cuối cùng tới bất nhị. Thì thưa các bạn, cái bản đồ này là quan trọng lắm, bởi vì chính Đức Thiền Tài Đồng Tử sẽ đi trải qua tất cả những cái vị mà thiền trí thức đó đó. Mỗi vị đều dạy một chút, một phần, một chút, một phần. Mà dạy thế nào? Dạy làm sao mà thành tựu cái tâm vị tha, thành tựu cái tâm vô ngã, và cuối cùng thành tựu cái tâm bất nhị. Mà đó là cái con đường mà tu mà cực kỳ đặc biệt của cái kinh Hoa Nghiêm đó, là phát triển những cái tâm thức. Nói như vậy có nghĩa rằng đó, tại ra cái câu chuyện mà Ngài Thiền Tài mà đi đó, thì chẳng có khác gì là câu chuyện này mình gọi là của chính mình. Nhưng mà thay vì nói là mình đi thì nói rằng là mình phát triển những cái tâm thức. Những tâm thức này nó có sẵn rồi, chứ không phải là nó lúc nào tu mới có. Nó có sẵn rồi, bây giờ làm sao mình khởi phát nó. Và đó là cái triết lý mà quan trọng cho Kinh Hoa Nghiêm, rằng chúng ta đều có những cái tâm thức mà Phật có sẵn rồi. Tất cả đều có, kho tàng là có sẵn rồi, bây giờ hãy khởi phát nó. Mà vì vậy cho nên Kinh Hoa Nghiêm nó dành cho tất cả mọi người, tất cả mọi chúng sinh. Có nhiều người nói rằng không, dạ thầy con không tu Kinh Hoa Nghiêm, là dài quá, nó cao quá, con chỉ muốn tu cái Kinh Pháp Hoa hay là Kinh Lăng Nghiêm hay Kinh Di Đà nó dễ hơn, vân vân. Rồi có nhiều người không, con chỉ muốn tu Kinh Địa Tạng, chết tụng Kinh Địa Tạng chắc ăn hơn. Thưa các bạn, cái đó là những quan niệm rất là phổ biến và thông thường, nó không phải là cái lời Đức Phật nói hay chư tổ nói, mà chư tổ nói như thế này: nếu mà các bạn muốn tu cái hành Bồ Tát, muốn đi cứu đời giúp đời đó, thì nên quay Kinh Hoa Nghiêm đó, nó có những cái công hành gì để mình tu cho dễ. Vì Kinh Hoa Nghiêm thường thường nói tới những cái công hành làm sao để cho mình phát triển cái tâm vị tha, rồi từng bước mà tu hành. Nhưng mà nó không nói tới cái phương pháp mà thiền định hay là những cái ma chướng như là Kinh Lăng Nghiêm. Cho nên thường thường những vài vị thiền sứ đó, thì vì họ ngồi thiền nhiều đó các bạn, cho nên họ mới nói họ đọc Kinh Lăng Nghiêm đi để biết chuyện ma sự, ma chướng. Nhưng mà những người đó mà tu mà bình thường ở ngoài đời đó, thì các bạn đâu có ngờ rằng đó, là tất cả mọi cái chuyện mà việc ở trong cái nhị khóa hiệp giải, tức là trong thời công phu khuya, công phu chiều đó, hay là công phu trưa, đều là việc theo Kinh Hoa Nghiêm cả. Những cái bài kệ, thì dụ như bài kệ nguyện đem công đức này hồi hướng khắp tất cả, vâng, đều là bài kệ Kinh Hoa Nghiêm. Hoặc là bài kệ nghĩa là năng lễ sở lễ tánh không tịnh, cũng vậy, cũng là từ Kinh Hoa Nghiêm. Hay là bài kệ thì dụ như là thập phương vô thượng tôn, tam giới vô luân thất, vân vân, đều từ cái hàm ý từ nơi Kinh Hoa Nghiêm mà ra cả. Như thế thì rõ ràng Kinh Hoa Nghiêm là cái kim kinh mà chúng ta đã dù không muốn nhưng mà đã có thấm nhuần vô cùng nhiều rồi. Từ quý Phật đương nguyện chúng sanh cũng là từ trong Kinh Hoa Nghiêm. Thành do đó đó, nó là một cái bước đường mà rất là tự nhiên của những người mà tu của đời chúng ta bây giờ. Nhưng mà khi mình hiểu được cái ý nghĩa của thiền tài đó, mà đi cầu đạo, thì mình sẽ thấy rằng cái ý nghĩa cầu đạo nó cực kỳ quan trọng. Khi Ngài Thiền Tài mà tới cái nước Thắng Lạc là nói rằng đó, là mình tới một cái chỗ đó mà cái niềm vui này nó thu thẳng. Tại sao mà niềm vui? Tại sao mà niềm vui? Tu mà cần niềm vui nữa hay sao? Thì tại ra cái đó là cái câu mà quan trọng nhất. Tại vì tu mà không vui thì ai mà tu? Nếu mà tu mà thế nào đi tới cái chỗ khổ cả thì chắc là không ai muốn tu cả. Cho nên nhiều khi có sự hiểu lầm là ô, tụi con tu, tôi tu tới cái niết bàn là tất cả đều không cả. Thì có nhiều người cũng nói với thầy, thì ông chồng cũng nói về thầy như thế này, ông đem bà vợ tới, ông nói thì thưa thầy, con nguy quá, con sợ là vợ con mà tu mà thành không, không biết là bữa nào ai nuôi con. Thì nói không, cái đó con lâu lắm, cái đó là con xa lắc, chắc cũng có đến nỗi thành không đó. Thì câu thứ hai đó, mà thông thường họ nói, thưa thầy, nếu mà tu đó mà khổ quá thì con tu làm cái gì? Và tu mà tại sao phải khổ như vậy? Thế nên có những cái chuyện đó, cái đặc biệt cái quan niệm về vui, về khổ đó, nó cũng quan trọng lắm. Thì cái lịch sử của cái vui khổ như thế này, tại hồi xưa đó, ở Ấn Độ, sự phát sinh đó, cái Phật giáo, lúc đó là cái thời đại mà nó quá khổ, là người ta không có đủ ăn, đủ uống, và cái dân số nó cũng ngay thời đó không đã nhiều rồi, chứ không phải bây giờ. Và cái khổ đó nhan nhản khắp mọi nơi, và cái sự bất công bình về giai cấp nó quá sức sâu sắc. Có giai cấp mà Bà La Môn, những người mà làm trong tôn giáo, giai cấp sát đề lợi, giai cấp mà quyền hành, mà có uy quyền, có giai cấp của những người mà mình gọi là thương gia, giai cấp của những người mà paria, những người mà cùng đinh, nó có chia giai cấp một cách rõ ràng vô cùng. Cho nên cái sự đau khổ của những giai cấp đó là không nói được, không thể tả được. Do đó đó, khi mà cái pháp mà ra đó, thì mình muốn nói cho người ta con đường để người ta bớt khổ, bớt đau khổ. Và nó làm cho bây giờ mình lúc nào cũng nghĩ tới là cái gì khổ và làm sao tránh khổ. Thế nên mình bị kẹt trong một cái tâm thức đó mà văn hóa tạo ra, làm cho mình cảm thấy rằng là khi nào mình phải nghĩ tới cái khổ. Đương nhiên Đức Phật nói rất là hay, nói là dù con ở trong chỗ sung sướng nhưng con cũng không thể tránh được cái sự khổ đó. Khổ đó là gì? Ai biệt lý khổ, tức là yêu nhau nhưng phải xa nhau, oán tặng ngồi khổ, ghét nhau nhưng gặp mặt nhau hoài. Rồi chi nữa? Rồi cầu bất đắc thì khổ, có cầu nhưng mà mình cầu không được thì cũng khổ, vân vân vân. Thì nói chung đó, là cái hiện tượng đó mình gọi là dissatisfaction, tức là hiện tượng mình không hài lòng được, không bằng lòng được, không cảm thấy là nó thỏa mãn được. Nhưng mà bây giờ đó, mình kẹt trong cái văn hóa đó là như thế này. Một là mình trong văn hóa lúc nào cũng thấy sướng cả, mà không hề thấy khổ. Thầy nhớ được cái em mà thầy hồi thì biết phụng sự có gửi em đi qua bên Haiti để mà đi phân phát đồ đạc đó. Thì em cũng có quay một phim về cho mấy người coi. Nhưng mà còn một em nữa đó, thì thầy có gửi đi qua bên Somalia. Thì rất tiếc là em không tới Somalia được, mà tới Kenya thôi đó. Thì em mới về lại, em mới kể như thế này. Em nói là em không ngờ là bên Mỹ quá sung sướng. Em không ngờ là mình ở bên kia mình thấy nó khổ. Nên cái đồ như khi không có áo mặc nữa. Thế nên em đem rất nhiều cái áo qua mà cho đó. Mà áo rồng thông tin, nó cũng happy, nó vui với bạn. Cuối cùng để nó mặc cái áo mà t-shirt đó. Mặc dù cái đứa bé nó nhỏ xíu, mặc xuống là nó rồng tốt chỉ chân luôn, nhưng mà nó cũng happy được có. Và em nói một câu rất là hay, em nói là I have no complaint about what I have here. Tức là tôi không có một cái than phiền gì về những chuyện mà tôi đã có. Nhưng mà thưa các bạn đó, thì mình ở trong cái kẹt, trong cái văn hóa là nhiều khi là mình không có thấy được cái khổ của kẻ khác. Nhưng mà ngược lại, nếu mà kẹt ở trong cái khổ thì cũng không thấy được là tại đó cũng có cái chỗ sung sướng. Và nhiều khi đó, mình đứng bên này, mình nhìn bên kia thì mình định luận. Và mình đứng bên kia, nhìn bên này thì mình chê bai. Thì đó là những cái tư thế đó mà nó làm cho con mắt mình không thể rõ ràng được. Và trong những cái đó mà cái chữ lạc đó là cái niềm vui này, hay là thắng lạc, cái niềm vui thù thắng này đó, có nghĩa là cái sự thấy rõ ràng. Rõ ràng là như thế nào? Cái rõ ràng là không phải là cái niềm vui do có hay không có. Tại vì khi mà mình khổ là mình có khổ, chứ không phải mình là khổ nữa các bạn. Mà khi mình có đồ, có đạc, có niềm vui thì là mình có cái vui, chứ không phải là mình vui. Mình có cái đó. Cho nên cái gì mà có đó thì nó sẽ mất. Và do đó khi mà nó thắng lạc đó, là cái niềm vui không phải do cái sở hữu, không phải do cái có mà ra. Mà cái niềm vui do thắng hóa, do chuyển đổi cái bản ngã mà ra. Cho nên cái chuyển đổi bản ngã từ cái chỗ vì ngã mà ra vì tha. Còn một bác cũng kể cho thầy nghe một chuyện rất là hấp dẫn. Là bác nói đó, tôi thì không bao giờ tin trúng số cả, và tôi chắc chắn không bao giờ trúng số cả. Cho nên tôi không bao giờ tôi nghĩ là khi nào trúng số thì tôi mới đi làm việc thiện. Cho nên tôi, vợ tôi đó, mới làm cái chuyện nhỏ nhẹ là tôi theo mấy thầy, nhiều khi là lên chùa đó thì mấy thầy họ có cái chương trình là đi giúp ăn cho người ta ăn ở bên cái trại mà homeless đó, chỗ đó thì tôi đi theo giúp, thì tôi chỉ có làm được chừng đó thôi. Nhưng mà còn một cái chuyện tôi kể cho thầy nghe là khi mà tôi đi như vậy thì còn bữa đó thì cũng như mọi ngày mọi nơi tôi cũng phân phát đó. Thì còn cái anh đó đó, anh ăn rồi anh xin thêm một cái tô nữa, thì tôi cũng đem một tô tới, anh xin thêm tô thứ ba nữa, rồi tôi cũng đem tô thứ ba tới. Tại vì mấy người nào xin thì người xin một tô thôi, nhưng mà anh ấy xin ba tô lận. Thì sau khi mà ăn xong rồi ấy, thì trong lòng tôi cũng hơi khó chịu một chút. Mình nghĩ chà, chắc cái này tham lam mà sao. Tôi đâu có ngờ đâu, sau khi ta ăn ba tô rồi đó, cái anh chàng đó anh tới đó mà anh quỳ xuống dưới chân tôi đó, mà anh hôn cái đôi giày của tôi. Thôi lúc đó tôi mà giật mình, tôi mà ngạc nhiên rồi, làm cái gì là vậy. Thì anh đó mà nói, do you know that I haven't eaten for 4 days? Tôi không có ăn gì trong 4 ngày. Thật sự nó có ăn, có uống chút chút gì đó, nhưng mà không có ăn cái full meal trong 4 ngày. Và nó nói là nó chờ ở đây 4 giờ, 5 giờ đồng hồ để mà chỉ được tới để ăn. Câu chuyện đó đó, khi bạn kể cho thầy nghe thì bạn nói một câu làm thầy rất là cảm động. Bạn nói như thế này, là như thế thầy, con này con cho, rồi nhiều khi con thấy người này người kia con phê bình người này người nọ là. Nhưng mà từ khi cái anh đó mà anh quỳ xuống để chân con đó, mà anh hôn đôi giày con rồi, là con không hề nghĩ tới một cái, có thể là cái công lao của con giúp những người này là thật, không phải là xứng đáng mà thôi, thật là một hạnh phúc cho con là đã làm được một cái chuyện mà con không thể ngờ được. Nhiều khi người ta có khổ nhiều mà mình không hề biết được. Và bác là nói như thầy, thầy là tụi con thì hai vợ chồng già về hưu, nhưng mà tụi con cảm thấy là nhiều khi cái hạnh phúc đó tại ra là tụi con chờ cái ngày mà chừng nào mà có đi phân phát đồ thì tụi con đi, thì tại ra cái hạnh phúc tụi con nhất là những ngày đó. Thưa bạc, khi mà thầy nghe cái chuyện như vậy, thầy cũng cảm động vô cùng. Bởi vì nhiều khi các bạn biết đó, là cái hạnh phúc là không phải là nhận mà là cho. Nhưng mà cho kiểu nào cũng là một cái làm cho mình hạnh phúc hay không. Cái thái độ cho cũng như là cái lời nói cũng như cái hành vi như thế nào mà cảm động được. Thì sau khi mà thầy nghe là thầy mới nói, ồ chà, bác mà cho ba lần như vậy thì chắc bác cũng phải nhận nài ghê gớm lắm. Thì ba vợ bác thúc thúc bảo nói cho ông này, ông thầy ơi, ông này, ông temper, ông lợn dữ lắm đó. Thì ông chồng cũng cười lại, ông nói không, con dữ nhưng mà dữ về người trong, con người ngoài cũng hiền lắm. Thì bạc câu chuyện này các bạn thấy nó nghe có vẻ rất là quen thuộc. Thì thật sự ra đó, cuộc sống của mình đó, nó vui là bởi vì mình làm cái chuyện gì đó, hy sinh người đó cho người khác. Mình làm cái gì đó mà mình không phải cho mình đó. Cho nên cái thẳng lạc là cái niềm vui đó mà không phải vì mình. Cái niềm vui không phải vì có. Cái niềm vui đó ở chỗ là mình thí xả, mình buông xả, mình cho ra, mình hy sinh. Cái niềm vui đó, cái lạc là cái niềm vui đó mà mình không thể tạo ra được cho chính mình. Bởi vì có cái mình ở đó thì nó không gọi là vui được. Cho nên cái đó là cái ý nghĩa rất là sâu sắc đó. Khi mà tới cái nước thẳng lạc, tức là mình bắt đầu bước qua một cái giai đoạn của cái sự suy nghĩ rằng cái niềm vui phải cao sâu hơn. Và tại ra là cái cuộc sống của mình đó, các bạn thấy như hai vợ chồng này đó, thì chắc có lẽ cũng đang nghe thầy đang giảng cái câu chuyện này, thì chắc là hai bạn cũng cảm nhận rằng đó, là nghèo giàu không quan trọng, cái tấm lòng cũng phải quan trọng lắm, nhưng mà cái tấm lòng phải như thế nào, biểu đạt như thế nào đó, cái đó mới quan trọng hơn. Thì thưa các bạn, là khi mà ngài thiền tài mà tới thẳng lạc thì tức là một cái bước rất là quan trọng, ra khỏi một cái biên cương của một chỗ, một đất nước, tức là biên cương của một cái sự hàn hẹp, sự suy nghĩ, tới một nước khác, tức là tới một cái tầm suy nghĩ mới. Và cái tầm suy nghĩ này là cái tầm suy nghĩ mà mình gọi là vì người khác. Và cái niềm vui là cái niềm vui do buông xả, do bổ thị.
Quý vị đang theo dõi pháp thoại của thầy Hằng Trường về câu chuyện thiện tài động tử. Xin cảm ơn thầy đã thuyết giảng và xin cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi. Quý vị ở các tiểu bang khác tại Hoa Kỳ hoặc Canada, Pháp, Úc, Việt Nam, bất cứ lúc nào đều có thể nghe được pháp thoại của thầy Hằng Trường kỳ này và các kỳ trước qua website radiokhaitam.com. Chương trình của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Kính mời quý vị thính giả đón nghe chương trình Khai Tâm với thầy Hằng Trường tuần sau cũng vào giờ này. Ái Loan và nhóm Radio Khai Tâm kính chào tạm biệt.